Kính thưa quý cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Thánh Matthew cho chúng ta thấy câu chuyện liên quan đến việc ông Gioan ngồi trong tù chờ đợi được câu trả lời về con người Đức Giêsu: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Ông Gioan Tẩy Giả là một mẫu người công chính trong Cựu Ước, và ông cũng là một ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước khép lại để mở ra thời kỳ cứu độ của đấng Mêsia ngự đến. Trong Chúa Nhật tuần trước, chúng ta nghe lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả rất hùng hồn, rất mạnh mẽ, rất khẳng khái về Đức Giêsu là đấng Mêsia. Với một mẫu người lý tưởng của ông Gioan Tẩy Giả đã làm biết bao người phải gọi là phục để mà nghe ông giảng và rồi đón nhận phép rửa của ông. Thế nhưng tin mừng ngày hôm nay lại cho chúng ta một cái nhìn, một cái bức tranh khác về cuộc đời của ông Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả ngồi tù bởi vì trước đó ông đã lên tiếng khẳng khái chỉ trích một cách mạnh mẽ nhà vua Herode đã loạn luân lấy chị dâu của mình làm vợ. Đó là một hành vi cực kỳ gọi là tội ác, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Một nhà vua như vậy sống buông tuồng, bất chấp đạo lý của con người, thì còn ra cái thể thống gì để mà cai trị dân chúng nữa. Vì thế đâu là sự công chính còn lại nữa. Cho nên ông Gioan là một người chính trực, không sợ, không bị nể vì là nhà vua. Ông đã dám lên tiếng để bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý, và chấp nhận với một cái giá phải trả là chính mạng sống của ông. Và sau đó chúng ta nghe về cuộc đời của ông là một cái đầu lìa khỏi cổ. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng ông Gioan đang ngồi tù với tâm trạng có lẽ như là một sự hoài nghi về đấng cứu độ, về đấng Mêsia, về Đức Giêsu. Ông đã mạnh mẽ giới thiệu Chúa, mạnh mẽ bảo vệ cái chân lý, bảo vệ cái sự công chính, thì nếu Chúa Giêsu là đấng Mêsia, là đấng công chính phải đến, thì lẽ ra Ngài phải bênh vực cho ông, phải lên tiếng để mà bênh vực cái sự công lý, trả tự do cho ông. Cho nên ông đã sai các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có phải là đấng Mêsia, hay là chúng ta còn phải chờ một đấng nào khác? Niềm khắc khoải đau đớn của ông Gioan Tẩy Giả cho thấy rằng ông có một chút lẩn cận nào đó, một chút hoài nghi nào đó về sự xuất hiện của đấng Mêsia. Và chính niềm tin đó làm cho ông khắc khoải lo âu. Và Chúa Giêsu không trả lời một cách trực tiếp, nhưng Ngài nói với các môn đệ của Gioan Tẩy Giả rằng: Về cứ nói lại với Gioan Tẩy Giả rằng: Người mù được xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trở dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó chính là những cái câu trả lời bằng hành động, bằng sự chứng thực rằng chính Ngài là đấng Mêsia. Đức Giêsu đã không nói suông, không trả lời suông cho ông Gioan Tẩy Giả rằng Ngài là ai, mà Ngài trả lời bằng những hành động đã được ứng nghiệm trong Kinh Thánh về đấng Mêsia. Thời kỳ đấng Mêsia đã đến với sự xuất hiện của Đức Kitô. Ngài đã thực hiện tất cả những gì mà Kinh Thánh, những ngôn sứ đã loan báo về Ngài. Và vì thế mà câu trả lời ấy sẽ làm cho ông Gioan Tẩy Giả càng thêm tin tưởng hơn vào Đức Giêsu, chứ không phải là hoài nghi, chứ không phải là sợ hãi nữa, nhưng là một cái niềm tin tưởng thực sự. Và cái niềm tin tưởng ấy phải đẩy đến một cái nhìn mới về đấng cứu độ, chứ không còn ở một cái nhìn của con người về Đức Giêsu Kitô nữa. Bởi vì chúng ta thấy được rằng vào thời Chúa Giêsu, người ta nhìn đấng Mêsia, người ta quan niệm về đấng Mêsia như là một vị anh hùng dân tộc đứng lên giải phóng dân tộc, đứng lên để mà chiến đấu, cầm gươm giáo, gậy gộc, vũ khí để mà có thể chống lại đế quốc Roma thời bấy giờ. Và vì thế mà người ta quan niệm một đấng Mêsia đấy hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác hẳn với những gì mà Đức Giêsu đã xuất hiện, với một gọi là con người dung mạo bình dị, với một con người gần gũi với mọi hạng người, nhất là những người tội lỗi và bị liệt vào hạng những người gọi là bạn bè với quân thu thuế và hạng đĩ điếm. Vâng, sự xuất hiện của đấng Mêsia làm cho người ta ngỡ ngàng và người ta không thể hiểu được tại sao một đấng Mêsia được loan báo oai hùng như vậy mà giờ đây lại xuất hiện trong thân phận của một con người như thế. Nhưng chính hành động mới là cái nói lên tất cả về con người của Đức Giêsu. Cứ nhìn xem những việc Chúa làm, cứ nhìn xem những điều mà Chúa thực hiện, và kể cả khi đứng trước tòa tổng trấn Phi-la-tô, khi mà hỏi sự thật là gì, Chúa Giêsu không hề đáp trả, mà Ngài chỉ có thể nói lên bằng chính mạng sống của Ngài khi mà Ngài chịu chết trên thập giá, để rồi dân chúng nhận ra rằng người này quả thật là đấng công chính. Vâng, chỉ có khi ấy mới nhận ra được đích thực một dung mạo của Đức Giêsu, chứ không phải là một con người bị đánh be bét không còn hình dạng là một con người trên thập giá nữa. Chỉ khi nào gục đầu tắt thở thì lúc ấy người ta mới nhận ra được Ngài là đấng Mêsia đích thực mà thôi. Vì thế mà tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy được cái câu chuyện của cuộc đời Gioan Tẩy Giả, và Chúa Giêsu cũng cho thấy được rằng ông Gioan Tẩy Giả là đấng cao trọng, nhưng có những kẻ còn cao trọng hơn nước trời là những ai tin vào Chúa, những ai dám đặt cược cuộc đời của mình vào đấng mà chúng ta không trông thấy, chúng ta chỉ tin tưởng và phó thác nơi tình yêu của Ngài. Bởi vì cuộc đời của chúng ta đã được một con người Chúa chết thay cho chúng ta, đã thân hành đến với thân phận bụi đất của chúng ta, đồng cam cộng khổ với chúng ta, lăn lóc khề khà với chúng ta. Một con người Mêsia là như vậy đó, chứ không phải là một đấng anh hùng để người ta tân bốc, để người ta tung hô vinh quang này vinh quang khác. Nhưng cái vinh quang của Đức Giêsu phải trả là vinh quang của cái chết. Mà vì thế mà tất cả những ai tin vào Ngài, kể cả ông Gioan Tẩy Giả, cũng phải đón lấy cái chết của bao ngôn sứ để nói lên niềm tin của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay, Chủ nhật của niềm vui. Niềm vui tại sao lại nói về cái giá phải trả của ông Gioan, phải nói về những cái đau khổ mà ông phải chịu? Bởi vì chúng ta thấy được rằng niềm vui mà Chúa Giêsu loan báo vì nước trời đã gần đến, mời gọi con người phải sám hối để rồi đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Niềm vui đích thực phải là niềm vui nước trời, niềm vui mà Thiên Chúa trao tặng cho con người, chính là con người của Ngài, chính là đấng Mêsia đã chết cho chúng ta. Và vì thế mà chúng ta được mời gọi để vui lên, để có niềm hy vọng, tin tưởng và lạc quan với tất cả niềm trông cậy giữa bao những thử thách, giữa bao những cái đứt gãy, giữa bao những cái đổ vỡ trong cuộc sống của mọi người chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng đấng Mêsia qua con người Chúa Giêsu đã chết đối với nhân loại chúng ta. Và chúng ta mừng Ngài, chúng ta hân hoan đón Ngài khi chúng ta dám hy sinh, dám bỏ cả cuộc đời của chúng ta để cậy dựa vào Chúa là nguồn vui đích thực cho chúng ta mà thôi. Vì thế, kính thưa cộng đoàn, trong lá thư của Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc 2 nhắc nhở cho chúng ta cần kiên nhẫn, cần chịu đựng những cái gian khổ trong cuộc đời. Và chính Chúa Đức Giêsu Kitô Ngài đến trong trần gian, Ngài không đến để hứa hẹn cho chúng ta, đảm bảo cho chúng ta cuộc sống đầy đủ vật chất tiện nghi, không đến để đảm bảo cho chúng ta điều này điều khác giữa trần gian này. Ngài không giải quyết những cái vấn đề về chính trị, và cũng Ngài không phải là một người làm từ thiện giải quyết cái vấn đề thì an sinh xã hội, mà Ngài mời gọi con người phải sám hối để đón nhận nước trời. Nước trời chính là điều tiên quyết để giúp cho con người đạt tới cái niềm vui giữa bao nhiêu thử thách, giữa bao nhiêu khốn khổ trong cuộc đời làm người của chúng ta. Và hơn ai hết, chính Đức Kitô, Đấng Messiah đã đến làm người trong cái thân phận nhỏ hèn, trong cái thân phận của một con người tôi tớ, để có thể hy sinh cho anh em mình, để làm nên cái giá trị cứu độ qua cái chết và khổ đau của Ngài đến vinh quang phục sinh. Vì thế mà chúng ta mong mỏi điều mà Chúa làm cho chúng ta trong niềm vui được trọn vẹn khi mà chúng ta đặt tất cả niềm tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta. Như ông Gioan đã tin tưởng vào Đức Giêsu và phải trả một cái giá bằng chính cái đầu của Ngài lìa khỏi cổ. Chúng ta có lẽ chưa đến độ phải gọi là đầu lìa khỏi cổ, nhưng chúng ta có dám hy sinh những cái toan tính ích kỷ trong đời sống của chúng ta, trong tương giao với nhau, những cái đổ vỡ trong tình nghĩa vợ, tình chồng hay không, trong tất cả những cái mối tương giao bạn hữu, những cái ý sự bất công, những cái gánh nặng của cuộc đời mà nhiều khi chúng ta thấy mình khó chịu, thấy mình bực bội với anh chị em của mình. Sao Chúa lại đặt để, sao Chúa lại gửi đến cho tôi những cái điều phiền toái, những cái tổn thương trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải học được bài học của Đức Kitô, phải học được bài học của các thánh, để rồi chúng ta được mời gọi để đi đến cái niềm vui trọn vẹn khi đón nhận đau khổ, khi đón nhận những cái thử thách gian nan trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là cái giá trị mà Đức Kitô mời gọi chúng ta để bước qua tất cả những cái thử thách ấy mới đi đến một cái niềm vui đích thực, niềm vui trọn vẹn trong mọi cuộc sống của mọi người chúng ta. Chúng ta không mong đợi được giải thoát bằng những phép lạ, nhưng chỉ khát mong được nâng đỡ để đi đến cùng cái hành trình đức tin của mọi người chúng ta mà chúng ta được mời gọi. Khi nền luân lý bị nhiễu nhương, khi đam mê xác thịt bị quật ngã bao lớp người, thì tình trạng rối vợ rối chồng xảy ra như cơm bữa trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Những bất công của xã hội vẫn còn đó, nhưng tôi phải được mời gọi để đi ngược dòng, dám tin vào Chúa và đặt cược cuộc đời của tôi cho Thiên Chúa, và niềm vui của tôi là chính Chúa. Xin Chúa làm sáng tỏ nơi cuộc đời của mỗi người chúng con dung mạo của Đức Kitô, Đấng đã đến trong cái thân phận làm người của chúng con, để chúng con càng xác tín thêm niềm vui mà chúng con đợi chờ, mà chúng con mong mỏi là chính của Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.